Hỏi: vọng hay chướng tâm mình, chưa biết nay nên lấy cái gì giải vọng? Đây là cái câu mà nó gần tới cái chỗ của mình thực hiện đây. Đáp: khởi vọng, dẹp vọng cũng thành vọng. Vọng vốn không gốc, chỉ nhân phân biệt mà có. Ông chỉ nên đối hai chỗ phàm thánh tình chấp hết, tự nhiên không vọng. Nếu vì dẹp nó trọn không được có một mãi y chấp, gọi là tha bỏ hai cánh tai, ác sẽ được Phật. Ở chỗ này quý vị nghe kỹ để đừng có lầm. Nó rằng khởi vọng, dẹp vọng cũng thành vọng. Vừa thấy vọng mình khởi dẹp nó, thì như vậy cái khởi dẹp nó cũng là vọng. Nhưng mà bây giờ nếu mà nó vọng khởi, mình không có giấy cái niệm bỏ nó thì làm sao mà hết. Cho nên cái giai đoạn đầu phải phương tiện dùng cái này bỏ cái kia. Nhưng mà tôi thường nói cái tất cả, khi chúng ta tu sâu rồi thì vọng vừa giấy nhìn nó mất, phải không? Vừa giấy là nhìn nó mất. Thì tôi thường bảo quý vị đừng cố đè, đừng cố dẹp, mà chỉ thấy nó buông thôi, đừng theo. Đừng theo là được. Tại sao đừng đè, đừng dẹp? Bởi vì nó có thiệt đâu mà đè, có thiệt đâu mà dẹp. Chẳng qua biết nó là hư dối, không theo nó là được rồi. Nhưng mà mình cũng nên hiểu rõ rằng vọng vốn không gốc, chỉ nhân phân biệt mà có. Nghe vọng nó không có thiệt, nó không gốc, nó không thiệt, tại mình phân biệt thứ này thứ kia mà có nó thôi. Cho nên dạ nè, ông chỉ nên đối hai chỗ phàm thánh tình chấp hết, tự nhiên không vọng. Nghĩa là hai bên, nói hai chỗ là hai bên phải quấy hơn thua tốt xấu đúng sai phàm thánh đều không dính bên nào hết, tức là không kẹt bên nào hết thì vọng nó tự hết chứ không có gì. Còn nếu giờ kẹt một bên này hoặc bên nọ thì cái vọng không bao giờ hết. Nếu vì dẹp nó cảm không được có một mảy y chấp, gọi là ta bỏ hai cánh tay, ắt sẽ được Phật. Bỏ hai cánh tay ắt sẽ được Phật. Thường thường dẫn cái hình ảnh mà nó chặt hai cánh tay đó thì cúng dường, thì đó là để nói bỏ cái hai bên không còn dính, không còn kẹt, không còn chấp, thì đó là Phật. Như vậy thì tất cả cái chỗ tu, đúng ra có người hay sanh cái bệnh nói rằng khởi nghĩ là vọng, nếu dừng nghĩ là chơi, cho nên bỏ vọng cầu chơi, phải không? Mà bỏ vọng cầu chơi thì còn hai bên, một bên cũng là hai bên. Cái đó là nói vọng nói chơi là phương tiện chứ không phải là thật. Cho nên chỉ vọng nó lặng, nó hết thì tự nó là chơi, chứ không có đâu mà cầu, không đâu mà tìm. Mà cái chơi cũng không còn chơi, vì đối với vọng mà gọi là chơi, vọng hết rồi thì còn gọi nó là gì? Thì nó là cái tâm thể chân thật hiện tiền vậy thôi, chứ không nói vọng, không nói chơi gì hết. Nên được như vậy thì chúng ta mới bỏ hai cánh tay. Mà hai cánh tay bỏ thì lúc đó gọi là gì? Gọi là Phật. Cúng dường hai cánh tay đi. Nói vậy đừng có về rồi dẫn ra chặt tay để thành Phật nha. Nếu mà chặt tay thành Phật thì gọi ông Phật gì? Ông Phật cục tay. Cho nên chúng ta phải hiểu chỉ là bỏ cái chấp hai bên đó. Bởi vậy nên học Kinh Đại Thừa nó có một cái, những cái hình ảnh mà người ta hiểu lầm đó. Nó nói rằng Bồ Tát bố thí đó, bố thí hai cánh tay, tức là bỏ hai cánh tay. Mà bỏ hai cánh tay tưởng đâu là như vậy là Ngài bỏ hai cánh tay cái Ngài được Phật thọ ký. Mình cũng thích quá, bữa nào chặt tay chắc được Phật thọ ký. Nhưng mà chặt tay rồi sao? mình thành người cục tài chứ không ai ký mình hết đó. Nên nhớ bỏ là bỏ hai bên đó. Hỏi đã không y chấp thì truyền trao thế nào? Đáp lấy tâm truyền tâm. Nà, như vậy thì hỏi sự truyền trao từ trước giờ sao? Thì nó lấy tâm truyền tâm. Hỏi nếu tâm truyền nhau tại sao nói tâm cũng không? Nó lấy tâm truyền tâm, nói tâm không là sao? Đáp không được một pháp gọi là truyền tâm. Nếu rõ tâm này tức là tâm không pháp. Không được một pháp gọi là truyền tâm. Nếu rõ tâm này tức là không tâm không pháp. Tức là không tâm không pháp. Như vậy thì nói truyền tâm là nói cái gì? Nghĩa là người này sạch hết, không còn một cái dính chấp nào tâm thể hiện tiền. Rồi người kia trình bày cái chỗ sạch hết của mình không còn dính mắc, thì gọi đó là lấy tâm truyền tâm. Thì quý vị nhớ cái chỗ Tổ Đạt Ma mà truyền pháp cho Tổ Huệ Khả đó. Tổ Huệ Khả nói sao? Nghĩa là ngày nay con dứt hết các duyên. Hết các duyên tức là không còn một chút nào dính mắc nữa. Thì ngài sợ nó dứt hết các duyên lại chấp không, cho nên nó coi cái chừng rơi vào không. Thì ngài nói rõ ràng thường biết sao không được. Dứt hết các duyên mà cái tâm vẫn rõ ràng thường biết thì làm sao không? Thì tổ nói ông như thế, ta như thế, chư Phật cũng như thế, đó là truyền tâm. Như vậy thì ông dứt hết các duyên rõ ràng thường biết, ta cũng dứt hết các duyên rõ ràng thường biết, chư Phật cũng như vậy, đó là ấn chứng, đó là truyền tâm. Nhà truyền có chuyện gì không? Thường thường là ta nói truyền trao, tức là đem cây gậy, đem bát, đem gì đó trao cho gọi là truyền, phải không? Còn cái này truyền sao? Nghĩa là ông thấy như vậy là đúng như cái thấy của ta, phải không? Mà cái thấy ta đúng như cái thấy của Phật, thì đó là cái chỗ thừa nhận. Chỗ đến là hợp nhau, là gặp nhau, gọi đó là truyền. Chứ không phải có một cái này đem ra truyền cho người khác. Hiểu vậy thì mới gọi, mới hiểu được cái nghĩa truyền tâm.